Chiến thần ở Dề, chương 1409, thời cơ thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đậu Hầu cười khẩy, Thượng quan Tử Khiêm, nghe nói đám cao thủ thần cảnh đỉnh phong trong hoàng tộc của cậu đều chết sạch rồi đúng không? Mà chắc nếu còn sống thì cũng đều bị thương nặng, vô dụng hết rồi nhỉ? Nét mặt lão ta cực kỳ ngông nghênh, hoàn toàn không xem Thượng quan Tử Khiêm ra gì. Tuy Đậu Hầu là chủ gia tộc họ Đậu, nhưng mỗi lúc gặp Thượng quan Tử Khiêm lão ta đều khom người chào đón. Thái độ hết sức khúm núm. Dù thế nào thì Thượng quan Tử Khiêm cũng là một trong các hoàng tử của hoàng tộc Thượng quan. Nhưng bây giờ Đậu Hầu chỉ xem ông ta như cá nằm trên thớt. Thượng quan Tử Khiêm tức khắc nổi đoá. Đậu Hầu, ông thật láo xược. Dám sỉ nhục các cao thủ của hoàng tộc tôi. Nét mặt của những người bị thương đang đứng sau lưng ông ta vô cùng đau đớn. Ánh mắt khi nhìn Đậu Hầu tràn trề sát ý, chẳng qua đám cao thủ của nhà họ Đậu chẳng để họ vào mắt. Đối với họ, ngày hôm nay, hoàng tộc Thượng quan sẽ bị nhà họ Đậu cướp mất địa vị. Và từ nay về sau, nhà họ Đậu chính là hoàng tộc. Đậu Hầu khinh khỉnh liếc mắt nhìn Thượng quan Tử Khiêm, hung hăng đe dọa, Thượng quan Tử Khiêm, đừng nói nhảm nữa, cậu cũng hiểu vì sao chúng tôi tới đây mà, ngoan ngoãn đầu hàng nhà họ Đậu đi, thế thì sau này nhà họ Thượng quan còn được đặt chân trong hoàng thành. Nếu không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mấy người. Lão ta dọa dẫm, từ khi lên đường đến hoàng phủ Thượng quan. Đậu Hầu đã không còn đường lui, hoặc là thành công thay thế hoàng tộc, hoặc là bị hoàng tộc giết chết. Giờ đây, đã tới hoàng phủ Thượng quan, đương nhiên lão ta sẽ không cho phép mình chùn bước. Dáng vẻ ngang ngược của Đậu Hầu khiến cho các cao thủ nhà họ Đậu còn hơi e dè lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu trông mong vào tương lai, ai nấy đều cảm thấy máu trong người như đang sôi trào. Nằm mơ. Thượng quan Tử Khiêm nghiến răng nghiến lợi quát, dù biết rõ hoàng tộc đã bố trí xong mọi thứ, có thể tàn sát bọn nhà họ Đậu này bất cứ lúc nào. Nhưng việc bị Đậu Hầu lên mặt như thế vẫn khiến ông ta cực kỳ tức giận. Thượng quan Tử Khiêm, cậu chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Bảo Thượng quan Hoàng, bố của cậu ra đây đi. Đậu Hầu ngạo mạn nói. Câu nói này được hơi thở võ đạo kinh người mang đi. Vang vọng khắp hoàng phủ Thượng quan. Cảnh giới võ thuật của Đậu Hầu vậy mà đã đạt đến bán bộ siêu phàm cảnh. Điều này làm cho đám cao thủ trong hoàng tộc Thượng quan đều bàng hoàng. Trong ngày thường, người đứng đầu của những gia tộc quyền quý trong hoàng thành Thượng quan đều giả vờ như chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí là thần cảnh hậu kỳ. Hiện giờ, hoàng tộc Thượng quan đang trong cảnh nguy nan thì những kẻ này lại đồng loạt thể hiện ra thực lực thật sự của mình. Sắc mặt của Thượng quan Tử Khiêm cực kỳ khó coi. Bản thân ông ta chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Khí thế võ đạo cảm nhận được khi đối mặt với Đậu Hầu gần như sắp đè bẹp người ông ta xuống đất. Ông chưa đủ tư cách để gặp phụ hoàng của tôi đâu. Thượng quan Tử Khiêm cắn răng nói. Hừ, Đậu Hầu sẵn giọng quát. Nếu ông ta không chịu ra thì tôi sẽ giết cậu trước. Để xem cái chết của cậu có bắt ông ta đi ra được không? Dứt lời, lão ta vung tay lên. Ra lệnh, giết. Mệnh lệnh của Đậu Hầu vừa vang lên thì mấy cao thủ thần cảnh đồng loạt xông về phía Thượng quan Tử Khiêm. Xông lên, ông ta hét lớn, dẫn đầu lao tới chỗ các cao thủ của nhà họ Đậu. Người đi đầu là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Ông ta tấn công Thượng quan Tử Khiêm không do dự. Kẻ thù gặp nhau, ai gan hơn thì thắng. Thượng quan Tử Khiêm không hề nao núng. Bùng nổ khí thế của cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, ông ta lao thẳng tới trước người tên cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia. Đá chân, bóp, hai người gần như ra chiêu cùng một lúc. Lấy nơi va chạm của hai chân làm trung tâm, một tràng khí thế võ đạo khủng bố lan ra xung quanh. Vẻ mặt Thượng quan Tử Khiêm nặng nề, Ông ta là hoàng tử của hoàng tộc họ Thượng Quan. Tuy thiên phú không cao như Thượng Quan Nhu nhưng cũng là mạnh nhất trong số các hoàng tử đồng lứa. Thế mà lúc này, sau khi chạm trán với cao thủ thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Đậu, ông ta lại có cảm giác như bị áp đảo. Rõ ràng là đối phương mạnh hơn. Hoàng tử Thượng Quan Tử Khiêm. Lẽ nào thực lực của ông chỉ có vậy? Người của nhà họ Đậu nhếch mép, hiện ra một đường cong đầy trào phúng. Dứt lời, khí thế trên người ông ta đột nhiên tăng cao. Chân kia của ông ta như lò xo mạnh mẽ tấn công về phía Thượng Quan Tử Khiêm. Sắc mặt Thượng Quan Tử Khiêm nháy mắt thay đổi. Vội vã ra chiêu. Bành bành bành. Cuộc chiến của hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ làm cho cả hoàng phủ như bị nhấn chìm trong khí thế võ đạo đáng sợ. Thượng Quan Tử Khiêm không dám lơi lỏng. Mỗi một chiêu đều dùng hết sức lực để công kích. Việc giao chiến với người có thực lực chỉ nhỉnh hơn mình một chút sẽ giúp ích cho ông ta rất nhiều. Các cao thủ trong hoàng tộc cũng đang bùng nổ thực lực mạnh nhất của mình để giao đấu với người bên nhà họ Đậu. Dường như Đậu Hầu không hề sốt ruột. Chỉ đứng ở cách đó không xa thích thú nhìn Thượng Quan Tử Khiêm đang chiến đấu quyết liệt. Hoàng tử có thiên phú võ thuật bậc nhất hoàng tộc Thượng Quan có vẻ cũng không tệ. Đậu Chấn Hoa đã dậm chân ở thần cảnh hậu kỳ được 10 năm. Chỉ còn một bước nữa là đến thần cảnh đỉnh phong. Nghe nói Thượng Quan Tử Khiêm chỉ mất nửa năm để đột phá đến thần cảnh hậu kỳ nhì. Đậu Hầu cười híp mắt. Nói, có thể bộc phát ra sức chiến đấu này, đúng là tuyệt vời. Cơ mà, có vẻ thực lực như Thượng Quan Tử Khiêm đã là mạnh nhất trong hoàng tộc Thượng Quan rồi đúng không? Theo cái nhìn của lão ta, các cao thủ ở cấp bậc thần cảnh đỉnh phong trong trận chiến giữa hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đã bị giết hoặc bị thương nặng. Không còn sức để chiến đấu thêm nữa. Nói cách khác, Đậu Hầu cho rằng tu vi thần cảnh hậu kỳ đã là mạnh nhất trong hoàng tộc Thượng Quan. Nếu thám tử của nhà họ Đậu ẩn náu ở hoàng tộc Thượng Quan không chính mắt nhìn thấy các cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hai gia tộc kia đều đã chết, lão ta sẽ không mạo hiểm mang các cao thủ hàng đầu trong gia tộc đến đây. Không chỉ Đậu Hầu, có lẽ ngay cả người của hai phe hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đều không ngờ cuộc chiến đó sẽ khiến nhiều cao thủ của mình chết như vậy. Giờ lại phải hợp tác với nhau. Cùng lúc đó, tại căn nhà sâu nhất phía bắc trong vườn sau của hoàng phủ, hơn 100 cao thủ của hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đều cực kỳ phẫn nộ. Cố gắng ghìm cơn giận của mình xuống. Bọn họ đã nhìn thấy mọi thứ xảy ra ở lối ra vào hoàng phủ thông qua TV cỡ lớn. Sự ngạo mạn của Đậu Hầu làm cho ai cũng như sắp bùng nổ. Cô Nhu, giờ đã đến lúc hành động rồi chứ? Lý Giang Hùng ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tử Khiêm nãy giờ luôn bị áp chế trong TV. Hỏi Thượng Quan Nhu, cách chương.